Hộ niệm là một pháp tu. Tọa đàm 24. Nam mô A Di Đà Phật. Ngài Ấn Quang Đại Sư có nói: bỏ đường tắt Tây Phương, chính cõi Pháp giới, chúng sanh khó tròn cõi giác. Rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật không dạng toàn độ khắp quần mê. Ngài Pháp Đảnh Đại Sư có nói: thời mạt Pháp này, kinh sám không còn đủ lực nữa, chỉ còn có câu A-di-đà Phật. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói: thời mạt Pháp dạng ức người tu hành, khó tìm ra một người chứng đắc. Người nào nương vào Pháp niệm Phật thì thoát được luân hồi. Chư Phật, chư Tổ đều dạy niệm Phật. Trong thời mạt Pháp, với cái hàng phàm phu tục tử như chúng ta, tội chướng sâu nặng, thì chọn pháp môn niệm Phật là chúng ta đã đi đúng đường. Trong tám dạng 4000 pháp môn, nếu không niệm Phật thì nhất định giới hạn tội chướng sâu nặng, như chúng ta không thể nào tránh miễn con đường lục đạo luân hồi. Mà trong đó tam ác đạo cũng có thể dự phần. Tu đúng pháp môn, nhưng mà chúng ta cũng phải biết phương pháp hỗ trợ tích cực cho nhau khi xả bỏ báo thân, tức là phương pháp hộ niệm. Biết phương pháp hộ niệm mới có khả năng giảng sanh, còn không thì thực sự là khó. Biết cái pháp môn rồi, nhưng còn phải ứng dụng cho đúng nữa. Như hôm qua chúng ta đã đưa ra những cái trạng huống hộ niệm sai lệch. Sai lệch đây không phải là nói chung, mà là sai lệch con đường giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì rõ ràng là mỗi pháp môn có một cái cách hướng dẫn, mỗi một chủng tộc có một cách hướng dẫn, một tôn giáo có một cách hướng dẫn để đi vào cảnh giới mà họ mong muốn, chứ không phải là hướng dẫn đi về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà ta quyết lòng niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì ta phải áp dụng cho thật chính xác đúng phương pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Chư vị cũng từng được biết qua là trong Tịnh Độ Tông chúng ta đã đưa ra phương pháp hộ niệm, mà hiện tại bây giờ rất nhiều người đang áp dụng, và cái thành quả đã đưa đến không thể nào ngờ được. Hiện tượng giảng sanh hiện nay trên khắp thế giới, nhất là ở Việt Nam, đến nỗi bất khả tư nghị, nhiều khi chúng ta không thể nào làm kế toán được. Đây là một thật sự. Như vậy thì chúng ta càng ngày càng phải vững tin vào pháp hộ niệm của chư Tổ để lại cho chúng ta là chính xác, thù thắng, và chúng ta cứ một mực như vậy mà đi, thì nhất định trong một đời này đi cho tới Tây Phương. Nếu mà phần tự lực chúng ta càng giỏi nữa càng tốt. Trong tháng tới niệm Phật đường ở đây thêm một ngày tinh tấn niệm Phật nữa, mong chư vị đồng tu cố gắng tham gia để quyết lòng đi cho tới Tây Phương trong một đời này, chứ đừng nên sơ ý. Đó là phần tự lực của chúng ta. Còn cái phần giúp đỡ của ban hộ niệm thì như hôm qua chúng ta đã nêu ra một số cái sơ suất trong khi hộ niệm áp dụng sai, thì hôm nay chúng ta cũng tiếp tục mổ xẻ nữa để tránh những sơ suất, nhất là những người không chịu áp dụng những lời dạy của chư Tổ trong Tịnh Độ Tông, mà lại đem cái kiến thức của mình đã học hỏi được từ trong những sách báo, trong những kiến giải nào đó, rồi ứng dụng vào phương pháp hộ niệm, có thể đưa đến tình trạng nguy hiểm. Ví dụ như hôm qua chúng ta đưa tới một cái chuyện là một người mới có tắt hơi 2 tiếng đồng hồ, mà một vị tới hộ niệm đã dùng cái phương thức ấn vào những huyệt đạo trong cái xác chết. Và như người đó nói, ấn đến nỗi lún thịt vào, và họ nói rằng nhờ ấn vậy mà người đó được giảng sanh. Thì xin chư vị là nếu gặp trường hợp như vậy, nhất định chúng ta phải mở kinh, mở sách ra, mở lời tổ ra. Nếu không có thì nhất định không được áp dụng. Có những cái mà người thế gian thường hay sử dụng là khi người bệnh sắp mất, họ chuẩn bị nào là nếp, gạo, đậu, vàng, bạc, đổ đầy vào trong miệng người chết. Chuyện này trong kinh Phật không có nói, và chư Tổ cũng không có dạy. Xin chư vị nhất định đừng nên tham gia vào. Có một lần tại Việt Nam, một người đã kể lại câu chuyện một vị đó đã hộ niệm cho một người như thế này. Không biết là người đó đã đọc trong kinh nào của Phật mà dám áp dụng như vậy. Tức là khi mà người đó chưa tắt hơi thì vị đó làm rất nhiều cái phép để cho người đó ra đi. Vì gia đình không biết cho nên tất cả đều phải tuân thủ chứ không dám cãi. Thì khi người bệnh đó chết xong cỡ một tiếng đồng hồ sau, thì người đó mới kêu: chư vị mang đến đây một thao nước ấm và cho tôi xin một que củi dài cỡ đâu chừng 7-8 tấc để tôi làm phép tiếp dẫn linh hồn đi về Tây Phương Cực Lạc. Người nhà không biết cho nên hễ nói sao thì làm vậy. Mới đem thao nước và cái cây tới thì vị đó đọc chú gì đó không biết, rồi lấy cái cây gõ gõ, từ dưới chân gõ lên tới đầu. Khi gõ lên tới đầu, tức là lúc gõ đó thì người đó đã chết cũng hơn một tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng rồi mới làm vậy. Khi vừa gõ lên tới đầu thì cái thân xác đó mới phúng ra một cái giòi máu đỏ tươi tưới vào cái người thầy đó. Người đó liền cái cây chạy ra ngoài giống như là điên khùng. Đây là chuyện có thật đã xảy ra tại Việt Nam. Quý vị thấy đó, nhất định chúng ta phải đi đúng kinh, chúng ta phải y giáo phụng hành lời tổ, quyết không thể nào là một điều gì sơ suất mà sai được. Trong pháp môn hộ niệm của Tịnh Độ Tông hướng dẫn về Tây Phương, nó khác cái pháp mà của thế gian áp dụng. Tôi ví dụ, thế gian người ta nói khi mà chết phải xoay cái giường quay đầu ra ngoài, quay đầu vô gì đó để cho người chết đó đi không trở lại hay sao đó. Có rất nhiều người ứng dụng như vậy. Thì đây không phải là điều mà trong chư tổ để lại, chúng ta không nên làm. Có những người nói rằng nếu chết mà con cái không chịu khóc, con cái không chịu than thở làm cho người chết buồn, cho rằng là khi ta chết con cái không thương, thì sự khóc lóc kể lể bên cạnh người chết là một đại quả cho người ra đi. Như vậy thì khi biết được những điều này, ta phải nghe lời tổ. Con cái trong nhà mà thương cha thương mẹ thì khi cha mẹ ra đi quyết lòng hộ niệm, niệm Phật và khuyên người bệnh quyết lòng niệm Phật cầu nguyện giảng sanh, thì sẽ được cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà Phật để ngày phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương. Nếu mà con cái không chịu dâng lời, cứ lấy cái kiến thức thế gian ra áp dụng khóc lóc, thì xin thưa thật, người không biết tu, người không biết niệm Phật, đến lúc chết đã chịu quá nhiều ách nạn, mà con cái khóc lóc làm cho tâm hồn họ thêm hải kinh, hồn bay phách lạc, nhất định họ sẽ đi vào cảnh giới vô cùng đau khổ. Chính vì thế gian không biết như vậy, cho nên mình cứ xét lại thử coi, hàng triệu người trên thế gian này ra đi, chắc chắn mình tìm không ra một người khi mà ra đi với cái thân tướng mềm mại, tươi hồng. Mình tìm không ra một người có hiện tượng là ra đi mà an lạc, gọi là thiền chung, không bao giờ có. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một dạng người đã ra đi trong quá khứ, 1 triệu người đã ra đi trong quá khứ, tìm chưa ra một người có thể trở lại cảnh giới người. Xin thưa với chư vị, đây là sự thật, chúng ta phải cẩn thận. Chính vì vậy, hôm nay ta biết được cái phương pháp hộ niệm, xin chư vị đối với những điều cấm kỵ mà chư tổ đã đưa ra, chúng ta phải cần nắm cho vững. Thứ nhất, khuyên người còn sống hãy lo niệm Phật đi. Một vài chục năm trên thế gian này không bao nhiêu cả, số mệnh chắc chắn đã có an bài rồi. Số mệnh gì? Thân nghiệp báo này chắc chắn sẽ có một ngày phải ra đi, không thể nào trốn chạy được. Nhưng nếu lơ là, không chịu tu hành, thì cái ngày ra đi đó sẽ xác định là bắt đầu một sự đại họa trong tương lai rất dài, dài vô cùng. Cho nên khuyên người nhà ráng lo tu hành. Tu hành trong thời mạt pháp này, nhất định niệm câu A-di-đà Phật mới giúp ta thoát khỏi dòng sanh tử, tập buông những cái gì của thế gian này xuống đi. Thứ hai, cố gắng con cái nên nghiên cứu hộ niệm đi. Hộ niệm là như thế nào? Là nhất định phải xoay quanh 3 điểm tín nguyện hành. Tin tưởng cho vững vàng, phát nguyện giảng sanh Tây Phương tha thiết và trì giữ câu nguyện A-di-đà Phật. Nhất định phải trì giữ. Trì giữ ngày, trì giữ đêm. Nếu mà trì giữ những cái khác, nhất định bị lạc liền. Và những điều cấm kỵ trong những lúc lâm chung phải nhớ. Đối với người ra đi, không được quyến luyến thế gian, không được ham thích thế gian, không sợ chết. Phải có tâm hồn thoải mái, coi như việc chết sống đối với chúng ta không có ý nghĩa nào cả. Ta luyện cái thân này để ta về với Phật, thì cái ngày đó là ngày ta giải thoát. Con cái trong gia đình phải nhớ những điều cấm kỵ. Không được khóc, không được đụng chạm vào thân thể ít ra là 8 tiếng đồng hồ. Nếu mà 8 tiếng đồng hồ chưa viên mãn, thì con cái phải năn nỉ lại lục ban hộ niệm, xin họ hộ niệm thêm 8 giờ nữa, để may ra người đó được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chúng ta cứ làm như vậy, tất cả những cái kiến giải của thế gian bắt đầu từ đây, xin chư vị phải gạt hết ra. Nếu không gạt ra thì coi chừng khi hộ niệm cho người bệnh, chúng ta áp dụng những cái kiến thức sai đó sẽ làm cho người bệnh Thay vì giảng sanh về Tây Phương, họ phải bị đọa lạc. Mỗi ngày chúng ta cố gắng đi sâu một chút về những gì cụ thể của phương pháp hộ niệm. Mong tất cả chúng ta ai ai cũng nắm vững vàng, và chúng ta nhất định trong một báo thân này giảng sanh về Tây Phương, một đời thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.